85, các vị Bồ Tát trình bày pháp môn 02 tiếp theo.
Bây giờ tới Bồ Tát Thâm Tuệ nói, không vô tướng vô tác là hai. Đây thấy không? Ai đọc cũng được hết mà tại mà vấn đề này là sao giải quyết? Hai mà sao lại không vô tốt? Vô tác mà sao gọi là hai? Đấy, cho nên phải học kỹ là vậy đó. Mà hiểu được cái đó mới thấy là cái đạo lý thâm sâu kỳ diệu. Chứ còn chữ dạy đọc cũng được. Nhưng mà ở đây người ta nói không vô tướng vô tác, là nếu mà mình chấp, mình có tu cái pháp không, pháp vô tướng, pháp vô tác, ba cái đó kể là một. Bởi vì ba pháp đó là ba pháp tu mà. Nếu mình còn thấy có giả pháp giả không là một cách quán không chứ gì. Thế là mình với cái pháp quán không đó là thành hai. Nếu mình thấy mình tu cái cách mà quán hàng ngày quán giả pháp được vô tướng, thế thì cái vô tướng là cái đối tượng phải quán, mà mình là tu là năng quán là hai. Rồi vô pháp, tôi quán giả pháp vô tác, giả pháp không có tác giả, giả pháp do nhân duyên sinh không có tác giả, thế thì là quán vô tác cũng là cái đối tượng phải quán, là mình là năng quán là hai. Cái chủ yếu là tôi muốn nói về chỗ đó. Cho đây ta cũng không cần tìm cái một, cũng chẳng cần tìm cái ba, mà cũng chẳng phải muốn bỏ cái hai để làm gì. Nhưng mà ta nói đây là cái cách, nếu mình còn thấy có đối đãi là mình còn bị kẹt, bị vướng. Vì vậy cho nên là ba mà cũng nói là hai. Pháp tăng là ba, mà nếu mà thấy có Phật có pháp có tăng là hai. Mà là vì ta không có cần cái chữ đó, mà ta muốn nói cái đối, cái sự đối đãi giữa tâm và cảnh, giữa con người và cái pháp sở quán sở tu của mình. Để ý cái chỗ đó, chứ không mà đọc cái này là không biết được đâu à. Không vô tướng vô tác là hai. Đã chúng nhớ nha, đây là ba cái phương pháp tu đó, gọi là tam giải pháp môn á. Người nào muốn tu là phải quán giải pháp giải không là một, hai là phải quán giải pháp là vô tướng, thì nó đã là không rồi, tất nhiên là vô tướng thôi. Nhưng mà vô tướng thì nói là vẫn có vô tướng, mà tại sao giờ giải pháp thì nó có sờ sờ vậy mà gọi là vô tướng là sao? Đó là vấn đề đó. Giải pháp có sờ sờ vậy mà gọi là không là sao? Đó là vấn đề quán là chỗ đó đó. Sờ sờ vậy mà gọi là giải không, sờ sờ vậy mà gọi là vô tướng, rồi nó là sờ sờ vậy mà gọi là vô tác là sao? Đó là vấn đề là tu tập đó. Mà người nào mà thành tựu được, mà thấy được cái đó đó, gọi là thấy nhập pháp môn 02. Là gì á? Chúng nhân duyên sanh pháp ngã thiết tức thị không. Thì các pháp do nhân duyên sanh, cho nên tôi nói nó là không. Đó là Long Thọ Bồ Tát nói trung luận ấy, trung quán luận. Giả pháp do duyên sanh, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, tánh quả chân không, tánh không chân quả, tánh thử chân không, tánh không chân thử, tánh tịnh bản nhiên châu biết pháp giới tùy chúng sanh tâm ứng hết lượng phần nghe phát hiện. Câu đó tôi nhắc về là đại chúng nhớ rồi, không là không chỗ đó. Cho nên ở đây mặc dù nó nói là ba, nhưng mà cũng kể là hai thôi. Hai là việc kể cái sự đối đãi giữa tâm và cảnh, giữa con người và pháp tu quán. Chứ thậm chí một cũng hai nữa mà. Một lát nữa đây ta sẽ đọc cái có một thôi mà cũng kể là hai. Không vô tướng vô tác là hai, không tức là vô tướng. Đây là ta lý luận mà. Không tức là vô tướng, đã thấy được vạn pháp không thì tất nhiên là người đó thấy được vạn pháp vô tướng. Ví dụ như giờ thấy cái vật này mà biết nó là không rồi, vì sao? Vì nó là do nhân duyên hòa hợp lại mà sao? Khi nhân duyên tan rã thì nó gọi là diệt. Cho nên là nó sanh như vậy, nó ảnh hưởng như vậy là trong một giai đoạn ngắn ngủi so với cái thời gian vô cùng này chẳng có nghĩa lý gì. Và hư hoại bất cứ lúc nào. Cho nên là thấy nó là nhìn nó là sắc tức thì không. Ngay nơi nó bây giờ thấy chẳng có gì. Thế thì là đã nhận thức được là không rồi, thì tất nhiên là cái tướng của nó là tướng giả tướng thôi, cho nên cũng thấy được cái vô tướng. Cũng như tôi nói đại chúng nghe, mình tu tập sao mà mình nhìn thấy đó ha, vô tướng này là tôi nói cho mình nghe đó, chứ còn tôi nhìn các vị cũng như các vị nhìn tôi vậy đó, phải tu quán tập vô tướng luôn. Mọi vấn đề vô tướng thì con người cũng là một cái loại chúng sanh hữu tình thôi, nó cũng là vô tướng, nó cũng vẫn là không. Cho nên cái sự chết sống của ta nó đâu có nghĩa lý gì, có ai mà định trước được cái sự sống chết của mình ngày giờ nào và tuổi thọ bao nhiêu đâu. Cho nên nó là quyển vô cùng, nó là vô ngã, nó không có chủ tể, nó không có thường nhất, mỗi luôn luôn là đau bệnh hết. Mà đau bệnh hết là chứng tỏ rằng là cái vô ngã, nó không có chủ tể. Nó biểu lộ cái là vô tướng, nghĩa là cái tướng nó không có cố định. Nội đây theo tôi nghĩ là không có một người nào không bệnh nha, người nào cũng có bệnh hết á. Thành ra là bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh dễ chịu, bệnh khó chịu, bệnh nhiều, bệnh ít, ai cũng có bệnh. Như thế là không phải là vô tướng à. Nếu nó có cái tướng chân thật của nó thì nó cố định, nó thường trụ rồi, ai làm gì được nó. Mà chính cái chỗ mà không có chủ tể, không có thường nhất, không có tự tại đó là rõ ràng là mình không. Do duyên người hòa hợp, tư duy cái đó. Đã không tức là vô tướng, mà vô tướng tức là vô tác. À, vô tác đây tức là vô tác giả. Để vô tướng, vô tác tức là vô tác giả, nghĩa là sự vật hiện tượng không có tác giả. Không có ai làm nó ra hết. Mà từ hữu tình cho tới vô tình là đều là do duyên sanh. Mà duyên thì hãy nó tụ thì gọi là sanh, mà nó tán thì gọi là diệt. Cho nên là tôi đọc về cái triết học của Trung Quốc đó mà. Học trò của các khổng tử của đức khổng tử, các ông đúc kết lại cái vấn đề ngũ hành tương sanh tương khắc ở trong vũ trụ. Rồi có một cái tên học trò đó, tên là Dương Sung hả, ông nói vạn vật cái tên vũ trụ này là do ngũ hành tương sanh tương khắc mà nó biến quá này hiện vậy thôi. Trong đó kể cả con người, ông nói nghe bạo lắm, ông nói bạo còn ông thua gì tôi nữa. Ủa tôi không thua ổng, bây giờ ổng là sanh trước ha, tôi không thua gì ổng. Ông nói kể cả con người nữa, sanh ở trong vũ trụ này giống như là nạnh nhẹ sanh trong quần. Tự nhiên là do nó dơ để không có giặt rồi cộng thêm mồ hôi với bụi bặm rồi tự nhiên là nó sanh ra con rận rẹp ở trong quần. Chứ chắc con rồi coi sanh ra con rận con rẹp rồi con rận con rẹp đó là tự hút máu được con người thì nó tưởng đâu là ai đó sanh ra con người để cho nó hút máu, chứ kỳ thật cũng chẳng ai sanh con người để cho nó hút máu. Mà bản thân nó cũng chẳng phải là do quần sanh. Mà quần cũng không có ý định đó, mà nó ăn hút máu con người, chẳng phải con người, ai làm con người để cho nó ăn, mà nó tự sinh ra như vậy, cái bằng nhân vậy, duyên vậy, quả vậy, báo vậy, sinh ra vậy rồi sinh nó ra rồi nó đớp được con người, nó cắn hút máu rồi nó nói là giống như là con người sinh cho nó ăn vậy, chứ đâu phải ai sinh con người cho thành cho ăn đâu. Cái ông nói bạo như thế, thành ra vạn pháp, đạo pháp thì gọi là duyên sanh. Mà nhân duyên là trùng vô tận. Còn cái thuyết mà con Dương Sung á, ông cho rằng là do ngũ hành á, kim mộc thủy hỏa thổ rồi tương sanh tương khắc. Cho nên ngày nay mình coi ngày coi giờ coi tuổi tác là đám cưới thì kia là dựa trên cái thuyết của mấy ông đó. Tuổi nào kim thì nó khắc mộc, rồi tuổi nào mộc thì là nó khắc thổ, rồi tuổi thổ mạng thổ thì nó khắc với mạng thủy thì nó khắc với mạng quả, quả nó khắc với kim. Còn về tương sanh tương khắc của ngũ hành ấy, là do cái thuyết của mấy ông đó, ông Diêm Sung, ông một nhóm mà họ thành lập ra cái đó. Cho nên thấy được cái tướng đó, không tức là vô tướng, vô tướng tức là vô tác. Hiểu rõ không tức là vô tướng tức là vô tác thì tâm ý và thức bây giờ công dụng nó trở thành một. Bây giờ nó trở thành một, không thấy có ba nữa. Bây giờ một giải thoát môn tức là ba giải thoát môn. Quán niệm cái chân lý đó mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Ba giải thoát môn, khi mà phân tích tư duy kỹ rồi thì là hiểu được một cái tức là ba. Lý luận rằng không tức là vô tướng, mà đã là vô tướng thì là vô tác. Vì là vô tác cho nên nó là không. Cũng như là kinh Niết Bàn nói, kinh A Hàm mình nói là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thấy bốn ha. Nhưng mà kỳ thật ra cái tu mà đạt tới cái trình độ mà trí tuệ phát sanh rồi á, nói bốn gì chứ, còn kỳ thật muốn nói một thôi cũng được, như thường cũng đúng. vì vô thường cho nên mới khổ. Vậy thì khổ này là có là do vô thường, vì vô thường vì khổ cho nên giả pháp sự thật nó là giải không, nó không có tự tại, không có thường nhất, cũng có tự tại. Thế thì là không cũng là phát xuất từ vô thường. Rồi á, vô thường khổ không vô ngã, vô ngã học thêm cái vô ngã, nhưng mà kỳ thật vô ngã cũng tức phát xuất từ đây khổ và không, vì nó vô ngã cho nên là khổ, nó có khổ có không, vì có khổ không cho nên nó biết nó là vô ngã. Thế thì là vô thường khổ không vô ngã là nói diễn đạt cho nó nhiều vậy để cho người ta nghe cho nó rõ vậy thôi, chứ kỳ thật là vạn pháp vô thường là hết. Vì vô thường cho nên khổ, vì vô thường khổ cho nên là không, vì vô thường khổ không cho nên là vô ngã. Vậy thì vô ngã tức là vô thường, mà vô ngã cũng tức là khổ, mà vô ngã thì cuối cùng không có ra gì cho nên gọi là không. À, cách lý luận vậy đó. Còn bốn đức của Niết Bàn gọi là thường lạc ngã bệnh nha, mà bốn đức nói chơi vậy đó. Thường ác thường là có lạc à, mà lạc thì là có ngã, nếu không có ngã thì sao lạc được. Mà thường lạc ngã có rồi thì nó phải là thật bệnh, nó phải là không có tốn xa, nó không phải không có sự bại hoại mục nát hư hỏng. Cho nên là từ bốn cái từ vậy, mà muốn nói bốn mà bốn, muốn nói ba mà ba, muốn nói hai hai, muốn nói một được hết. Trên Đức Phật thuyết pháp là cơ bản là bất định pháp, nó không vô tướng vô tác thì tam giải pháp môn phải học vậy, phải quán. Nhưng mà người trí đạt phải cái chỗ cao tột thì thống nhất lại là không tức là vô tướng tức là vô tác. Ba giải pháp môn lúc một rồi chỉ còn có một giải pháp môn, là do đó mà tôi nghĩ như vậy mà gọi là tôi được cái pháp môn bất nhị thì vậy đó. Không có hai, tại trí tuệ chưa phát sinh, chưa tổng đỉnh của trí tuệ nhìn thấy có ba, thấy giải pháp giải không, thấy giải pháp vô tướng, thấy giải pháp vô tác. Mà khi mà trí tuệ tột đỉnh rồi là quán triệt ba cái đó lại, vì không không tức là vô tướng, mà vô tướng tức là vô tác, thế thì đâu còn ai nữa. Nói ba thì người ta không có ba, mà đó là pháp môn bất nhị rồi, là cái trí tuệ đạt tới cái chỗ thấy thật tướng của giải pháp. Thấy như vậy là thấy thật tướng, là cái tướng thật của giải pháp là vậy. Tướng thật của không là gì? Là không có gì hết. Tướng thật của vô tác là gì? Là không có gì hết. Tướng thật của vô tướng vô tác đều là cuối cùng rồi thì chỉ là một, chỉ là một thôi. Bồ Tát tâm vô ngại nói thân và thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt, thấy được thật tướng của thân thì không còn khởi chấp thân và sự hoại diệt của thân. Thân và sự hoại diệt của thân không khởi ý thân diệt là hai, vì vậy nên sinh tồn hay hoại diệt không sinh hãi, không lo lắng sợ sệt. Tỏ ngộ chân lý đó tôi thể nhập pháp môn không hai. Kinh tiếp chưa, nếu mình còn thấy thân và sự diệt dời diệt hoại của thân thì nó thành hai. Nhưng mà ở đây ông Bồ Tát này đã thấy được cái thật tướng của thân. Thật tướng của thân này, thật tướng của thân, thật tướng là vô, vô tướng cũng do nhân duyên thôi. Do nhân duyên địa thủy quả phong không kiến thức nó hợp lại đấy. Mà hôm qua Hòa Thượng Pháp Lan là đến dự đám giỗ Hòa Thượng Tam Giác, là tôi có dự đây đó. Hòa Thượng Pháp Lan nói con người có sáu căn, mà tôi bị quản lý hai căn. Quản lý hai căn tức là con mắt á, là nó quản lý rồi. Cũng như mắt tôi giờ bị quản lý hết 80% mà. Rồi Hòa Thượng Pháp Lan nó quản lý luôn lỗ tai nữa. Quản lý là tức là sự vô thường, nó quản lý. Nó lỗ tai là biết rồi, phải mang cái máy nghe mà nghe không rõ, mắt là mờ rồi. Thế thì đó là hiện tượng của thân diệt đó. Nếu mà hôm qua tôi nói nghe Hòa Thượng, tôi nói thì cỡ Hòa Thượng thì giờ tôi nghĩ rằng là không bao giờ còn ngán gì nữa, sợ cả nữa. Thì chính vì cái chỗ đó mới là nó biểu hiện ra cái hiện tượng đó là của cái sự vô thường đó. Và do đó nó mới là đi tới cái chỗ mà diệt hoại của thân. Chứ nếu nó không có bị quản lý như vậy, nó không có suy mòn như vậy á, thì làm sao mà người ta chết được? À, do chỗ đó cho nên nó là một cái sự biểu hiện của cái quy luật vô thường mà Phật đã dạy, cho nên là cái người đệ tử Phật chúng ta thì nghĩ là không có cái chuyện gì quan trọng hết. Ông nói, hòa thượng nói đúng vậy, nó là vậy thôi, biết nó vậy thôi, chứ còn nó là quy luật mà, cái thật tốt của nó là vô tướng mà. À, nếu mà nói theo Kinh Lăng Nghiêm thì nó là cho thất đại hòa hợp, còn nói cách khác thì nói chung chung theo cái gọi là kinh điển phổ thông của ba tạng thì gọi là cái thân này là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Cho nên là khi hiểu được vậy rồi thì thân sinh tồn hay thân hoại diệt không kinh hãi, không lo sợ sợ. Mà nên tôi nhắc cho đại chúng là chúng ta tu hành không phải là liều mạng đâu, không phải là liều ngạn hay là mất cái sáng, phải vậy. Tu hành phải trí huệ càng sáng nó mới đúng. Nhưng mà phải tư luôn luôn cái vấn đề sinh tử, đừng sợ sợ như thế này. Nếu mà còn thấy có cái tướng thân và thân diệt thì thành có hai, mà phải tư duy về cái thật tướng của thân. Mà thật tướng là gì? Thật tướng của thân cũng như thật tướng của bản pháp đều là vô tướng thân, đều là không có cái gì, không có cái gì là cái mà căn bản để sinh ra nó cố định, mà do nhân duyên trùng trùng vô tận. Nhân duyên hòa hợp thì gọi là thân, mà nhân duyên chia ly thì gọi là gì vậy thôi. Cho nên là phải quán vô thường, quán vô thường luôn luôn là quán vô thường. Giả như có bệnh thì phải trị bệnh, mà trị bệnh mà nếu mà bệnh mà nó không lành á thì là cái chuyện chết là chấp nhận thôi, đừng sợ hãi, đừng sợ hãi. Dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu nhân nhân. Cái thuốc cái trị là nó trị cái bệnh không chết, cái bệnh chết là không ai trị được. Cũng vậy, Đức Phật mà quá độ chúng sanh là quá độ người có duyên, chứ người không có duyên là Phật không có độ được. Ý như vậy, cho nên đừng có sợ, mà cái quán đó là lợi lạc đó. Mà quán sâu vào chỗ đó là có thể các vị nhận thức được chân lý, rồi các vị sẽ du ngoạn trên những cái đặc sống sinh tử của cõi đời, trên cõi đời này. Phải tập cái đó, tôi nhắc nhở đại chúng mà tập cái đó. Còn vị nào mà còn nhát mà chưa dám quán vô thường là các vị sẽ còn đau khổ nhiều lắm. Mà nếu các vị thành tựu sâu vào quán vô thường thì là cái chuyện mà dân lại quả đời này là các vị sẽ bắt đầu nhẹ dần. Nhẹ dần, nhẹ dần là các vị coi như là buông bỏ hết. Mà lớn tuổi rồi là coi con hay cháu hay gì đó, ở đâu đó cái nào di chúc được là di chúc, còn cái nào ở cất giấu gì đó thì chỉ ha, chỉ. À, vàng cho ở đâu, đô la còn giấu mấy miếng ở trong ngăn tủ nào, đã để là nói cho con cháu nó biết rằng là mình có chết rồi mình có tối nữa, không còn gì để tối nữa mới tốt à. Phải tập cái đó, chứ mà chết mà chưa chịu đó, gần đã thở rồi mà chưa chịu tối là thôi, là cái đó không có dẫn sanh là không có, không có ai làm được đó, đó là thật sự vậy đó. Cho nên ráng mà làm cái đó, thể chết là phải cho rồi và chấp nhận nó là một sự thật rồi, không có ai trốn chạy được. Cho nên đừng có tính, mà đừng có cố ý mà tránh né, đừng có tự lừa dối với mình mà sợ sệt nó, mà tránh né nó là mình lỗ lã thôi. Bồ Tát Thượng Thiện nói là thân khẩu ý là hai, bây giờ thân khẩu ý là ba chứ sao lại là hai? Nhưng mà đây người ta chỉ cần nói một cái đối đại thôi, chính mình là mình mà thân khẩu ý của mình sẽ làm cái thành hai này. Ba nghiệp đều là tướng Bồ Tát, ba nghiệp cả thân cả khẩu cả ý đều là tướng Bồ Tát. Bồ Tát nghĩa là không ai tác giả đó, nhớ chữ đó. Tướng Bồ Tát của thân tức là tướng Bồ Tát của khẩu, tướng Bồ Tát của khẩu tức là tướng Bồ Tát của ý. Đó, bởi vì cái thân này đã là tướng Bồ Tát rồi thì còn khẩu ý nó ở, nó vào thân khẩu mà nó hiện hữu. Thế là cái thân mà nó nhận thức được nó là Bồ Tát, thì khẩu ý là cái mà nương giá vào thân thì cũng Bồ Tát thôi. Tướng Bồ Tát của khẩu tức là tướng Bồ Tát của ý, tam nghiệp là tướng Bồ Tát, tất cả pháp cũng là tướng Bồ Tát. Này, lấy thân đổi quán quán là Mô Tát giả rồi, rồi quán tất cả pháp, vạn pháp cũng Mô Tát giả luôn. Mô Tát giả như tôi nói hồi nãy mình Dương Trung mà nói đó, cái đó là nghe như là thô bạo nhưng mà nó rất là hay. Những cái năm mà năm 40 rồi mà mặt giả ta đó hả, ở trên Sài Gòn thì chắc ít có người mặt giả ta hả, chứ ở quê là những năm đó là toàn là mặt giả ta. Ở quê khổ lắm, mặt giả ta là rắn nó xanh dữ lắm, có người người ta lấy cái chai mặt cà rồi nó để cái miếng gạch mặt cà nó kêu nó rất cho tính lận ra, phải nói với luộc hoài á. Cho nên cái ông Dung Trung ông đó là văn vật, trong đó kể cả con người mà xanh là giống như là con rận xanh trong quần rồi, là để nói là cái tấm Bồ Tát không ai tác giả, ai mà muốn lận xanh trong quần mình để nó cắn mình vậy mà nó xanh được. Nấu hoài mà từ sau người à, có người nấu hoài mà nó cứ đi sang hoài. Nhưng mà nói vậy chứ xin thưa là tôi có cái ngộ à, hành cái mồ hôi như sao á, không có bị lạnh đấy à. Không có lạnh mà nói nghe nó kỳ á, chuyện cái buồn the chứ ngủ buồn cũng có đẹp luôn á, nó nội không có đẹp. Rồi còn hồi đó cái năm 40 là mặt giải ba giải ba ti ha, được giải ba ti là mừng lắm, cái giày to ba ti thì nó hơi nhuyễn khá, xin lệnh cho nó, mà tôi chưa có bị con nào. À cỡ tôi đó có mặt giải ta đàng hoàng chứ không? Ở Sài Gòn thì là Sài Gòn là gỡ thì gỡ đồ về mà đồ cũ vậy nè, đem ra bán, ôi cỡ thanh niên khác rồi, họ chịu mua lắm, mua là mặc dù tay dù sợ á cũng mới được. Tôi hả, kỳ lạ cái con người của tôi á, chẳng thà tôi mua giải ta ba ti mà tôi mai mặc chứ còn đồ cũ của các vị bán tôi không mua nha, cho không lấy luôn á, bởi vì mới của tôi mà cũ của người ta tôi không chịu, chẳng thà là tôi mặc giải ta. Kỳ nó cũng là một cái tấm à, thành là các đem về nó bán ào ào như thế, chứng tỏ rằng là các vị ở thành thị các vị sướng hơn dân quê, không có mặc đồ xấu, đồ xấu là tại dạng là bán mà. Cần dùng cái khỏe vô tác mà nhận thức cái chân lý, tùy thuận chân lý ấy mà tôi thấy là tóc không không an. Bồ Tát Phước Điền nói rằng làm phước làm tội, làm không phước không tội là hai, cũng là ba mà cũng nói hai thôi. Thật tánh của ba việc là vắng lặng rỗng không. Đây đại chúng để ý đó, làm phước làm tội, làm không không phước làm không tội, đúng là ba, nhưng mà đây chỉ nói hai thôi. Vì sao? Ở đây tôi nói là cái thật tánh của ba việc đó rỗng không. Đấy, cái câu đó là cái câu mà mình phải học, mình phải tư duy, mình mới thấy được cái chân lý vì sao ba tánh nó rỗng không. Làm phước chẳng qua là các vị làm những cái điều mà không có trái với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của mình thôi. Nếu mà các vị cả đời mà làm phước không có phạm vào những cái điều sai trái gọi là tội lỗi đấy, thì các vị được thành Phật. Mà các vị được thành Phật tức là các vị trở về cái địa vị cũ của các vị mà thôi, chứ không có cái gì khác hơn nữa đâu. Cho nên là phước cũng là cái tánh rộng không thôi. Phước cỡ đời thật ra cũng chẳng có phước nữa. Nếu mà các vị chọn đời làm phước là các vị trở về địa vị Phật của các vị. Các vị có đại bồ đề này nếu bằng là cái của các vị chứ không có cái gì khác nữa. Chỗ đó là cái chỗ sâu này. Còn làm tội hả? Làm tội tức là làm cái điều đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả gì. Mà làm tội phải gọi là tánh rỗng không. Chính vì cái tội, cái tánh nó rỗng không cho nên người ta sám hối nó mới hết tội chứ. Người ta tu hành mới thành Phật được, chứ nếu mà tội mà nó mà cái tánh mà nó cố định thì là tất cả chúng ta không có ai mà tu hành để làm cái quá gì hết. Tội lỗi nhiều quá rồi, nếu mà cái tội nó cố định thì là làm sao mà có ngày thành Phật được. Nhưng mà phải biết rằng là tánh của tội vẫn là đẳng không. Khi nào mê thì là tội đó nó trồng chất lên, nó tác động, nó quanh làm cho đau khổ đó. Nhưng mà ăn năn mà cải hối mà không làm tội nữa, tội nó hết, dứt khoát nó hết thôi. Tôi đã nói cái ví dụ đó nhiều lần rồi. Đây, giờ lấy nước này đỏ rồi nha, bây giờ đừng có chế cái nước ở trong cái bình đỏ này ra nữa nha. Đem một bình nước lạnh chế ra đây. À, các vị chế, cứ chế hoài, chế cho tới đầy là cái chất đỏ này là các vị sẽ thấy biến mất rồi đó, và chất ngọt trong này sẽ không còn nữa đó. Mà nếu mà cứ đổ thêm hoài cho nó càng 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 nó mãi các vị lấy bồn lấy thao mà hứng ở dưới rồi coi cho thử coi cái màu đỏ và cái chất ngọt hay chất đắng này có còn nữa hay không. Đại cái vấn đề tội sách bổn không cũng y như vậy. Cho nên làm phước làm tội, làm không phước không tội là hai cái tính của phước cũng như cái tính của tội đều là đóng không, tính của ba cái đó đều đóng không. Thế như vậy, nhưng mà nhớ rằng nha, nếu mà chế thêm nước đỏ này thì đỏ hoài á, không bao giờ hết được à. Mình đem bình nước trắng mà chế vô, chứ càng nhiều thì hoàn toàn cái này sẽ mất đi, không còn chất gì mà giảo nghiệm để mà cất nó ra được nữa hết, nó biến mất đi. Tội cũng vậy thôi. À, tánh nè, thật tánh của ba cái việc vắng lặng, rỗng không, mà không thì không thấy có làm phước, không thấy có làm tội, không thấy có làm không phước không tội, không thấy niệm chấp mắc ở ba cái việc làm. Do vậy mà tôi thể nhập cái pháp môn không hai, nghĩa là không có chấp mắc, cái tâm giờ nó thanh tịnh, nó rỗng không. Bồ Tát Quan Âm nói rằng từ bản ngã khởi chấp hai là hai. Đấy, bây giờ còn có một món nha, nhưng mà từ một cái bản ngã thôi mà khởi chấp thì nó thành hai. Một bản ngã này mà khởi chấp thì nó thành hai rồi. Khởi chấp là gì? Chấp nhà của tôi, sự nghiệp của tôi, cái gì đó của tôi, thành ra hai liền. Biết được cái thật tướng của bản ngã không khởi chấp hai, không khởi chấp hai thì không có cái biết và cái đối tượng, và cái đối tượng bị biết. Quán triệt cái chân lý đó, tôi thể nhập được cái pháp môn không hai, nghĩa là xóa đi cái chấp. Bồ Tát Đức Tạng nói có tướng sở đắc là hai, thấy không? Có tướng sở đắc là hai. À, tôi nói bây giờ ví dụ như giờ công chúng là nè, mà tu hành á, mà thấy mình có chứng được cái gì đó như đó không, là các vị đã xa vào cái chỗ hai rồi đó. Hai là gì? Là có cái đối tượng sở đắc. Thành ra để chúng nhớ là kinh Bát Nhã đó, vô trí và vô đắc. Tất cả việc tu hành của chúng ta nha, là chúng ta ấy tu pháp môn gì cũng vậy, đừng thấy có đắc. Ở đây nó là mà thấy có cái tâm sở đắc là thành ra hai. Nhớ rằng là mình tu mà dầu cho có thanh tịnh suốt cuộc đời mình đó, thì cái ngày thành tựu là mình trở về với cái niệm Phật vốn có của mình, chứ không có đắc để cái chỗ đó. Cho nên đây có tướng sở đắc là hai. Không sở đắc thì không có tham lấy, không có chê bỏ. Do trụ ở trong cái tâm bình đẳng đó, không lấy bỏ đó mà tôi thể nhập cái pháp môn không hai. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói tối với sáng là hai, không tối không sáng thì không hai. Ví như nhập định diệt thọ tưởng, không còn nhận thức tối sáng đối với tất cả pháp. Pháp tướng cũng như vậy, hội nhập với cái tâm bình đẳng ấy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Thành ra là đạt tới cái chỗ mà gọi là căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí, thì nhìn vạn pháp bình đẳng. Cho nên là Đức Phật nói rằng là Đức Phật không có thành Phật gì hết, chẳng qua là Ngài nhìn vạn pháp, nhìn vạn pháp, tất cả vạn pháp bên ngoài với cái nhãn quan bình đẳng, không thấy có cao thấp, mà gọi là Ngài được vô thượng bồ đề vậy thôi. Thì pháp bình đẳng vô hữu cao hạ thị danh a nậu na la tam địa tâm bồ đề, chỉ vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả tu nhất thiết thiện pháp thị danh a nậu na la tam địa tâm bồ đề. Tại vì Ngài nhìn vạn pháp với cái nhãn quan bình đẳng, không có cái sở đắc, vì không có sở đắc cho nên không có cái mà Ngài ham mong muốn lấy, cũng có cái mà Ngài chán chê ghét bỏ để muốn chua đuổi ra. Vì vậy mà gọi là hàng ngày Ngài ở trong thiện pháp, sống trong thiện pháp. Mà gọi là thiện pháp thì thật chẳng có thiện pháp gì, nghĩa là không làm ác pháp vậy thôi. Do vậy mà gọi là Ngài được vô thượng bồ đề, chứ còn không có sở đắc gì hết. Chỗ đó là cái chỗ mà đại chúng phải hết sức để ý cái chỗ đó. chân lý đại thừa là ở cái chỗ đó, mà chân lý là ở chỗ đó. Bồ Tát Nguyện Phật nói tối à, Bồ Tát Bảo Ấn nói ham mỏ niết bàn nhàm chán thế gian là hai. À, cái câu này nghe nó kỳ lạ. Ai tu hành đệ tử Phật mà không ham mỏ niết bàn? Ai là người đệ tử Phật mà không nhàm chán thế gian? Vậy mà phải coi chừng này nha, ham mỏ niết bàn là sai, nhàm chán thế gian cũng sai. Đây, không ham mỏ niết bàn, không nhàm chán thế gian thì không có hai. Vì sao? Vì rằng ai có bị trói buộc thì mới mong cầu mở, chứ còn cái người mà không bị buộc thì đâu có ai mà cần mở. À, này, người bị buộc mới mình là cầu mong mở, chứ người không bị buộc là đâu có cầu mong mở. Người ở thế gian này bị thế gian nó hoành hành, nó làm đau khổ mới là nhàm chán thế gian. Người ở thế gian này mà thân tâm tự tại thì đâu có chuyện gì phải nhàm chán. Nói như vậy thì nhắc cho đại chúng rằng là đạo Phật của ta là dạy tu đó, dạy tu tập đấy, chứ không có tu tập thì không có được, phải tu tập. Chứ còn nói nội đây thì ai cũng có nhàm chán hết á. Nhàm chán là tại vì là ta bị buộc mà, ta bị cái trong ngã sở hữu ở trong lục dục thất tình đó. Cho nên ta mới có sanh cái tâm nhàm chán. Nên nhớ là khi nào mà ta nhàm chán thế gian này là có chừng nữa nha, lỗi tại ta chứ không phải là lỗi tại thế gian á. Cho nên là phải đến cái này à, bản thân tôi rồi cũng chưa bao giờ được lơi lỏng cái vụ này à. Khi nào mà buồn phiền mà chán nản mà đau khổ là có chừng à, tại mình chứ không phải là lỗi tại thế gian à. Đáng tự vô tâm ư dạng vật hà phòng dạng vật thường nghi nhiễu chiếc ngưu bất thả sư tử hống mà khác tợ mộc nhân khác qua điểu. Qua điểu phùng nhân việc bất kinh do mộc nhân thể tự vô tầm tâm cảnh nghi chỉ giá thị hà lữ bồ đề đạo bất hành. Mình huấn luyện đi, mình tập đi, đối mặt vật mình vô tâm đi, mình đừng có tham cầu mong muốn đi. Thì lúc bây giờ mình sơ nhận được cái tham cầu, cái mong muốn của sắc, của tài, của danh, của lợi là mình giống như trong sắc vậy đó. Không bao giờ mà sợ cả, dầu sinh tử cả bầy nó cũng không bao giờ sợ. Cho nên cái Thế Tôn ta mà Ngài thành Phật rồi, thật ra Ngài có bán đi đâu, có thần thông đằng danh giá giỏi đi đâu đâu, ở trên thế gian đó chứ, không có nhàm chán gì nữa. Các bậc A La Hán cũng vậy, các bậc A La Hán mà đại A La Hán á, có cái chiếc cầu kiến á, không các Bồ Tát là ta không có nhàm chán thế gian. Chỗ đó là cái chỗ khó nha, lúc cho nên tôi suy nghĩ cái đạo Phật nữa, rằng dễ thì cũng là dễ, mà rằng khó là cũng khó nha, không được phép chán thế gian, mà cũng không được phép ham mộ nhất bàn. Dù phát tâm tu mà ham mộ nhất bàn là sai, bởi vì nhất bàn tự tánh của mình mà. Thế lúc xong mà con hiện là mây tan là trời hiện thì lãng vô minh, hết ra đây là nhất bàn bồ đề hiện thôi chứ cậu đâu nữa nhờ. Chỗ đó thì mà chính bản thân tôi vẫn còn phải không bao giờ được lời cảnh giác. Phải nhớ cái đó, cái câu mà ta cầu à, cầu sao được, phiền não vô minh mình không biết mà mình cầu nhất bàn ở đâu, không có ở đâu có được hết. Vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân khuyên để cho người xương cưng mà. Người xương cưng quăng đi đâu cũng không bao giờ có người xương được này. Cầu đó quá sức hay. Vì người mà không có bị trói là không cầu mở bao giờ. Cũng không nhàm chán mà cũng không ham mộ. À, không nhàm chán thế gian mà cũng không ham mộ nhất mà. Thâm ngộ được cái chân lý đó, tôi thể nhập cái pháp môn không ai. Thấy giờ pháp môn không ai là không nhàm chán mà cũng không ham mộ. Bồ Tát Châu Đảnh nói rằng chánh đạo và tà đạo là hai. Câu này khiếp đảm quá. Câu này báo cáo đại chúng là tôi phải hết sức cảnh giác câu này, phải học nằm lòng cái câu này mà đừng bao giờ quên nha. Chánh đạo với tà đạo là hai. Chỗ ở chánh đạo thì không phân biệt là tà hay là chánh. Nếu mà mình thấy có tà đạo là mình bị kẹt rồi đó nha. Cho nên là tu nó khó là chỗ đó. Ở đây nó là nếu mà mình tụ trong chánh đạo thì là không phân biệt là tà hay chánh. Do ly cái tướng hai mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Cái người mà đã tới cái chỗ mà không phân biệt tướng rồi đó, cái lòng từ bi mà nó bao la đến sáng mặt trời á, thì nếu mà cái người tà đạo như nữa thì không được chết, không được chê mà lại phải sinh lòng thương nữa rồi chứ, cái chỗ đó đấy chứ. Cho nên Phật mới là có tam năng, tam bất năng là vậy đó, năng độ lẫn nó có bên chúng sanh mà như bất năng độ tận chúng sanh chứ, độ chúng sanh nhiều lắm nhưng mà thế giới chúng sanh không độ được. Năng tri nguồn sanh cái tánh cùng ứng kiếp sinh tử như sự như bất năng quá đạo vô duyên, có thể biết rằng tánh chúng sanh nhiều lắm nhưng mà chúng sanh vô duyên không quá đạo được. À như thế thì là mà không độ được thì là tất nhiên là ta tà đạo, ta theo đạo khác chứ gì. Thế thì là ta theo đạo khác đi nữa cũng không được kinh chê ghét bỏ, cái chỗ đó là cái chỗ khó như lúc mà ta không thành thật là do chỗ đó. Mình đạo Phật rồi mình thấy các cái đạo nào đó mà nó tham giết người quá, cho nên ví dụ như cái đạo mà cái đạo hồi mà giờ mà còn lên án một ông mà giờ mà giết cái quỷ khách là những người ta ác quỷ đó mà vẫn trao $2 triệu để muốn giết được người đó, bất cứ người đó đi đâu ai giết được trên thế giới này đều lấy 2 triệu. Sao mà Rocky đó bây giờ ông đi cùng với tên mà ông ở đâu rồi đều là cảnh giác nên nó lo sợ mà yêu cầu quốc tế can thiệp mà cái đó cũng không bỏ. Mình nghe cái đó mình buồn quá, buồn cái chốc mắt vậy đó. Nhưng mà không được, không được thân tâm kỳ thị giác bỏ, chỗ đó là chỗ khó liền luôn. Cho nên là trụ ở trong chất đạo rồi thì không thấy bà đạo, do vậy mà thấy là pháp môn không hay. Thì cái chương này nó hay lắm, mà nói hay bằng lý thuyết thì không phải, nhưng mà đã chứng về tư duy trên cái đường tu tập, ráng mà bồi dưỡng mà tu tập, nó lợi ích vô cùng.